อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโตทังภะวันตังอภิวาเทมิสัทธาโตภะคะวะธัมโมธัมมังนะมัสสามิสัพพะทิฏฐังโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
รอยพระองค์นั้นอย่าโง่กับหลายคนtâm sở hợp đồng cho đến cái bài này là cứ bốn chữ tập nha, ngon hết mình cũng bị làm bài tập hết.
Hai tuần đấy,
không phải hai tuần, tuần sau ấy không phải hai tuần.
Không đủ.
Sự thật về sự dị khổ, viết về tiểu lý đô thá, nó bằng là lý là không, cộng do căn rút là căn tốc. Ghi chữ lý vô đô thá theo nghĩa gốc, chữ lý đô thá theo nghĩa gốc là không sầu khổ, nên được dịch là diệt khổ. Nếu không sợ khổ thì mới chấm dứt cái khổ, rồi tức là diệt khổ. Vậy do đã thoát ra được, do thoát ra được nguyên nhân sinh khổ là ái, là ái như Phật ngôn măng hoa giá ca giá tí sơ cô văn hoa giá cha giá tí hoa văn văn hoa giá biết tâm của tất xá nát tí sô cô cô phải dành thảo là câu hấp của không cố người máy á, ngay trong kinh hấp cố á dịch là ái sinh sầu khổ hay là ái sinh sầu, ái sinh sầu khổ. Số 2 ái sinh lo sợ, ái sinh sầu khổ. Số 3 là sầu khổ. Số 4 ái sinh lo sợ, Tăng hai giá, tăng hai giá là ái.
Anh lời chẳng dưới từ lời.
Cãi không, mới cãi nữa.
Mới cãi như đó, từ trước cái con gì rồi lại cái phẩm ái dục với tư.
Nhưng mà tăng hai giá anh là tính trên. Bây giờ cãi chế biến sao cãi. hay chấm dứt tái sinh. Tại vì còn tái sinh thì còn đi lang thang trong đời, mà nếu mà nói là không còn tái sinh là chấm dứt tái sinh.
Chữ Niết Bàn Á đồng nghĩa với Niết Bàn Á. Chữ Niết Bàn Á đồng nghĩa với Niết Bàn Á. Niết Bàn Á là gì? Niết Bàn Á là Niết. Niết Bàn. Niết Bàn Á đồng nghĩa với Niết Bàn Á. Như Phật ngôn Niết Bàn Á cái nghĩa gốc của nó là không có sầu khổ, đúng không? Nó chấm dứt cái khổ rồi, cái gì khổ không là sầu khổ. Cho nên cái Niết Bàn Á này đồng nghĩa với cái Niết Bàn Á. Như câu Phật ngôn là Niết Bàn Á. Bát Tham An Xú Khăn Niết Bàn là lạc tối thượng. Niết Bàn là lạc tối thượng. Câu này cũng trong kinh Pháp Cú á. Coi Pháp Cú mấy á, Thảo. Con này có bốn cái câu mà gọi là Bát Tham An là tối thắng á. A Đắc Giá Bát Tham An La Pha Các Bà Vô Bệnh là lợi tối thắng. Ủa rồi mẹ con đâu?
Mình đang vô. Chừng nào ra?
Cái câu này là cái câu chót của bốn cái chạy luôn bốn câu là A Đắc Giá Bát Tham An La Pha Vô Bệnh Là Lợi Tối Thắng. Thành tính lại là thân tối thắng, biết đủ là tài tối thắng, thanh tối thi Bát Tham An Thanh An, rồi Niết Bàn là lạc tối thắng. Cái màn ghi tuy gọi là lạc tối thắng nhưng thực sự không có tọ, cho nên một số hiểu lầm đó là cái Niết Bàn này là có thọ cũng không, nó giống như cái cõi vậy, mà thật sự ra Niết Bàn không phải là một cái cõi, nhưng mà nó là một cái cảnh, bởi vì nó bị tâm nhận biết, bị tâm đạo nhận biết hay là tâm quả sự thế nhận biết, cho nên nó là một cái cảnh. Nó lạc có cái chính một số hiểu lầm sai, nó cho nên Niết Bàn là lạc tối thắng này, nó có thọ lạc trong đó, nhưng mà thọ lạc không có. Bởi vì thường thường á, cái gì sinh lên, cái gì sinh lên cái đó phải như cái gì nó là hành khổ mà, mà hãy thọ sinh lên dù là thọ lạc cái nữa thì cũng phải như tới sự nghiệp, mà đây như vậy nó là khổ, khổ thì không phải là lạc tối thắng được. Mà chính vì nó không sinh ra nó mới gọi là có thắng. Cho nên một số nghe nói Niết Bàn là không còn gì hết trơn, sợ quá không dám tiến Niết Bàn, làm bước nhiều quá thì tự nhiên bỏ hết rồi, không còn rồi đó. Nhưng cái đó mới là an toàn nhất. Cái gì nó sinh lên cái đó phải diệt. Mà cái người nào chưa thấy cái sinh lên là diệt đó, người chưa chứng đắc được đạo quả đâu, phải thấy rõ ràng nó sinh lên, nó sinh lên do nhân nào, và khi nó diệt do cái nhân nó bị chấm dứt nó mới diệt. Cho nên câu kệ của ngài A Sa Chí nói với ngài Sa Lợi Phất á, là tóm tắt cái bài kinh Tứ Diệu Đế, các pháp sinh lên do nhân, khi nhân nó diệt thì pháp nó diệt. Đức Phật Phật Đại Sa Môn ngài thường thuyết như vậy. Thì nghe hai cái bài kệ đầu thôi, các pháp sinh lên do nhân, khi nhân nó diệt pháp nó diệt, nghe xong thì ngài thấy là bất chứng phải gì luôn rồi, bởi vì thấy rõ ràng cái nhân sinh lên là nghiệp rồi, bởi vì cái pháp cái gì sinh lên đâu đó nó mình bị chấm dứt liền, mà mình chưa thấy được, mình chỉ thấy bằng cái tưởng chứ không phải mình thấy thật từ thực tế. Nghĩa là mình thấy được thực tế thì đó đó, mình thấy được cái sinh diệt cũng chưa nữa, cái pháp gì sinh lên diệt, sinh lên diệt chưa nữa, mình thấy được cái nhân nó sinh được cái nhân là sinh lên cái nó, cái nhân nó diệt thì cái pháp nó diệt, nó rõ ràng như vậy, thì lúc đó mới chứng quả được gì luôn. Ở dư lưu không có, nhưng mà nó cực kỳ gian nan. Tập trung đi.
Chấm số hàm có hai loại niết bàn.
Có hai loại niết bàn. Niết bàn nha, không phải niết nha, niết nha. Để tại gia âm là chữ niết bàn á, đọc là niết bàn á, niết chứ không phải là niết thì niết.
Ok, niết bàn có hai loại là thứ nhất là hữu vô vi niết bàn, sáu ba bí sẽ xá. Là vệ đã được tới, là vệ đã đạt tới trạng thái bất tỉnh hay trạng thái an tịnh, không còn phiền não, mà bị đạt tới trạng thái an tịnh, không còn phiền não, nhưng còn dư sót, phải như Đức Thế Tôn hay các vị thánh A La Hán còn thân xác ngũ uẩn, nó giống như những con chúng ta thi kết quả thi ngày thành đạo lúc mấy tuổi, 35 tuổi, ngày niên Phật lúc mấy tuổi, 80, thì từ lúc 35 đến 80 á được gọi là hữu vô vi niết bàn, bởi vì phiền não ngày rút sạch rồi, không còn tham sân si nữa. À, nhưng mà vẫn còn sát thân ngũ uẩn, mặc nhiên ngài sát là Phật, một kiền liên và vân vân, gọi là hữu vô vi niết bàn. Thứ hai là vô vô vi niết bàn, ăn uống 36 ba bí xe xá nít bà ná ở trên này thêm chữ nít bà ná vô nha, sau ba bí xe xá nít bà ná là vị thánh A La Hán mệnh chung, thì đó là tánh chất vô cả ngũ uẩn, là vị thánh A La Hán mệnh chung. Còn chữ minh thì mệnh chung ấy, có một Phật tử khác chúng ta gọi là viên tịch đó, viên tịch. Cho nên cái ngữ
nghĩa chúng ta đã định rõ ràng, chữ viên tịch chỉ dùng cho việc đánh A-la-hán thôi, còn phàm nhân là không được quyền dùng cái đao đánh bậc thánh A-la-hán, cũng không được dùng chữ viên tịch nữa. Nhưng mà lúc này cái nói là những cái vị đó là tu thành thị tịch là ghê. Thánh tăng mà phải là A-la-hán kìa, chứ còn mà A-la-hán cũng không được gọi là viên tịch nữa. Phải về cái ấy là chấm dứt được ba cái nạn. Về cái ấy đã chấm dứt được ba cái nạn. Có thể bị bánh A-la-hán mà mạnh trung á, nó được gọi là hữu duy, cái vô duy. Vì cái đó chấm dứt được ba cái gánh nặng. Chấm xuống hàng, ba gánh nặng đó là như trong kinh chúng ta thấy là nữa là các vị thánh A-la-hán mà khi mà chứng lấy quan hỷ lên đó là gánh nặng trên vai nó đặt xuống, tâm ta đạt được là Phật dạy làm xong cái hạng lại. Sau kiếp này sẽ không còn kiếp nào khác nữa. Thì gánh nặng thì nó hỏi gánh nặng thì gánh nặng nó có ba gánh nặng. Thứ nhất là phiền não là gánh nặng. Phiền não là gánh nặng. Thứ hai là pháp hành là gánh nặng. Thứ ba là ngũ uẩn là gánh nặng. Nói về gánh nặng có ba loại gánh nặng, thứ nhất là phiền não gánh nặng trên vị thánh A-la-hán là dễ cưỡng, có phần phiền não rồi. Nhưng mà còn cái pháp hành và cái năm uẩn mình gọi là hữu duy nha. Pháp hành với cái năm uẩn có khác nhau không? Năm uẩn cái pháp hành khác nhau không? Cái ở đây cái pháp hành và năm uẩn á, cái gốc như nhau nhưng mà cái sử dụng nó khác nhau. Cái pháp hành là nói về những danh sách, nhưng cái đó là còn cái năm uẩn cũng nói về danh sách, miễn cái từ đó, cái rất giống nhau nhưng mà lại có ý nghĩa khác nhau. Cái pháp hành cũng nói về danh sách nhưng mà cái ngũ uẩn cũng nói về danh sách. Nhưng mà cái khác nhau chi tiết đó là cái pháp hành là nói về những hoạt động của danh sách, cái hoạt động của danh sách gọi là pháp hành. Còn ngũ uẩn chỉ nói về danh sách không mà thôi, không có nói cái hoạt động. Ví dụ ngũ uẩn mặc dù biết ngũ uẩn nghe nhưng mà cái pháp hành chúng ta có nè, pháp hành nó có sáu. Pháp hành nói về pháp hành nó có sáu, đây là nói thêm anh cho hiểu thôi. Chứ hồi nãy là ông mày thành như khởi, tức là cái hành duy thức á, cái hành có sáu hành. Cái pháp hành có sáu là thân hành, ngữ hành, ý hành, phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Thì cho nên nếu dụ như mình đi á, nó cũng là pháp hành. Nó ngủ quẩn á thì khi nó không đi, hiểu cái này không? Mà ngủ quẩn á chỉ nói về danh sách thôi, còn pháp hành á, nếu về pháp hành là nói trong cái tiền á, thì pháp hành nó chính là cái hơi thở vô ra vô ra vô ra, cái đó là pháp hành. Hoặc là cái ngũ uẩn chỉ nói về danh sách không thôi mà thôi. Thế còn phúc hành là mình thở những việc thiện như là bố thí trì giới luôn á. Còn phi phúc hành là làm những việc bất thiện như là phát sanh trộm cắp nói dối luôn á. Còn bất động hành là tu tập về thiền vô sắc. Cho nên hai cái đó nó khác nhau đó, cho nó động cho hiểu hơn. Chứ qua cái phần mà quán về nhị duy khởi ấy. Để chúng ta lại lại rồi nắm bắt được mấy cái phương pháp này. Chấm số hàng ghi công bộ sớ giải của Phật sử, bộ sớ giải của Phật sử tức là chữ Pali là Bút Thá Quan Xá Athakkhata. Là sớ giải bộ Phật sử Bút Thá Quan Xá Athakkhata có nói thêm một loại niết bàn nữa. Bồ Tát Quan Xá là Phật sử hay Phật tông. Á Tát Cà Ta là giảng về cái nghĩa ý nghĩa. Có nói thêm một loại niết bàn nữa là Xá Lợi Niết Bàn. Chấm. Đến 5.000 năm giá pháp của Đức Thế Tôn, đến 5.000 năm giá pháp của Đức Thế Tôn Gotama Hải Diệt phải mấy giờ tất cả xá lợi của Đức Thế Tôn của Đức Phật á ở khắp nơi trên thế gian sẽ quy tụ về, nó tự động này, sẽ quy tụ về Bồ Đề Đạo Tràng. Phải thuyết pháp trọn 7 ngày đêm. Chúng sanh thành đạo vô số, đấy. Sau đó xá lợi gốc trái gọi tan biến không để lại dấu. Chúng ta lấy cái nếu mà trong kinh điển chỉ có hai loại niết bàn thôi, tức là hữu duy niết bàn với vô duy niết bàn thôi. Rồi trong bản sách giải này lại giải thích thêm một cái niết bàn thứ ba nữa, tức là xá lợi niết bàn. Và xá lợi niết bàn chỉ dành cho những vị Phật, những vị Phật mà có tuổi thọ ngắn. Mình những vị Phật mà có tuổi thọ dài giống như là Kassapa, những Phật Kassapa vậy đó. Mà tuổi thọ của hà cái Phật Kassapa là bao nhiêu tuổi? 8 quả địa cầu này có bao nhiêu vị Phật? Vị đầu là cây là ai? Ai? Cái quốc thần thái phù hợp của ngài vị Phật là bao nhiêu tuổi? 60.
60
80 là nó gọi là Phật Di Lặc nè. Phật Di Lặc nó 80. Rồi Cô Na Ga Ma Ná cái cuốn Sanh Tá là 40. Cô Na Ga Ma Ná là 60, còn Cô Na Ga Ma Ná là 40. Còn Cát Sa Bá là 20. Những vị bạn có cái tuổi thọ dài như là Cát Sa Bá, Cô Na Ga Ma Ná hoặc là các cuốn Sanh Tá, Xá Lợi không có rã ra, Xá Lợi không có rã ra, mà Xá Lợi đóng thành khối, người được đại chúng mới tôn thờ, tháp tôn thờ. Còn như cái tuổi thọ của cái tôn hôm nay chỉ có 100 tuổi thôi, mà thật sự không tới nên có 80 thôi. Cho nên cái thời gian mà bằng pháp nó chỉ có 45 năm rồi. Quá ngắn. Hiện nay có những vị thì hiện ngồi khóc do không được vị kiến cái tôn. Vậy cái bài mà cõi 31 cõi bây giờ chúng ta nói cái cõi đầu lợi thôi, ngày đêm cho nó bằng là 100 năm như này, ngày đêm cho nó bằng 100 năm như này. Rồi cõi Dạ Ma ngày đêm bằng 200 năm, rồi cõi Đậu Xuất đó ngày đêm bằng là 400 năm. 400 năm mà chỉ 45 năm, ngày đêm là 400 năm, hiểu cái nào không? À, như vậy thì 45 năm ở dưới cõi trần nè, so với ở trên đó là 30 phút. Hiểu cái một ngày đi là 400 năm đúng không? Thì một ngày bằng 200 năm đúng không? Ngày bằng 200 năm đúng không? Mà 50 năm này chắc là 1/4 ngày đúng không? 1/4 ngày là bao nhiêu? 12 chia cũng 3 tiếng hồ phải không? 3 tiếng hồ phải không? Cho nên các cô độc sau khi mình mệnh chung rồi đó, ông vừa tắt hơi á, những tái sinh thì cõi Đậu Xuất này không quan sát đó, là cái tài sản không quá nhiều, không là vua trên đó luôn rồi, cái này thiên vua ở cõi cung xá luôn, cung phi mỹ nữ là vàng ngọc châu báu cũng quá trình, không có quan sát là tại sao lên đây được, nhờ lúc đó xây dựng được cái đại tự kỳ viên, nghe thỉnh lễ với con cũng nói bây giờ phải xuống thỉnh lễ với con này. Nếu không cơ hội xuống mà đánh lễ cái con á thì sẽ không còn cơ hội để đánh lễ. Mà lúc mà ngọn mất á thì nếu mà cái con cũng lớn tuổi rồi thì không phải là 45 năm nữa đâu, không phải còn 45 năm nữa đâu, đúng không? Khoảng gần 70 rồi, 70 thì khoảng còn gần 10 năm nữa. Mà nếu mà cái 10 năm của nhân loại này nếu mà ông cần trừ cho nó thì 2 tiếng hồ thôi, 1 tiếng hồ thôi, không có cơ hội đánh lễ nữa. Hiểu chỗ này không? Cái nó giờ phải xuống liền, xuống đánh lễ, chứ không thôi là không có cơ hội đánh lễ. Thì hiện nay cũng mới nói cũng có những vị chư thiên á, nghe nói là mới buổi sáng vừa nghe ổng thuyết pháp đây, chư thiên quan hô quá chừng, nếu mà bà chân cơ tứ diệu đế, cái bà chân kiểu lưng á. Mà bà chân kiểu lưng khi mà ngài thuyết cái phần là thuyết xong á, thì chư thiên điện hầu quan hỷ quá, tán xà thú. Rồi cứ tư dương nghe vậy xà thú cứ nói chuyện với nhau rồi đó, hiểu không? Có nhiều khi có những vị chưa nghe được cũng xà thú nữa, ai khen mình khen theo mà, hiểu không? Rồi lên tới cái có trời phạm thiên luôn, thì có những vị mới giờ nghe nói nữa, mới hồi sáng mới nghe nói là mới mong về chút pháp nè, mới hồi sáng mà mới nửa tiếng hồ sao mà tiếng hồ sao được nghe tin chết à. Cái cõi thông báo tự tại như là kia đó, một ngày kia mấy cõi thứ tư mình đó là 1/400 năm rồi, cõi quá là thiên, ngày một ngày là 800 năm. Ngày đêm bằng 800 năm bởi như vậy. Cõi tha hóa tự tại là ngày đêm bằng 1600 năm bởi như vậy. Thì cõi tha hóa tự tại này nè, cõi quá là thiên này nè. Thì mới xế mới vừa nghe không thuyết pháp nè, khoảng chừng 8-9 giờ nghe em chết rồi, không có cơ hội xuống đỉnh lễ nghe pháp nữa, nghe ngồi khóc buồn rầu. Cho nên cái gì cũng phải gấp rút, làm gấp rút, cứ chần chờ chần chờ, cứ chừng mất cơ hội.
Cho nên do đó cái Đức Phật chúng ta nó không có nguyện lực mà để cho chúng sanh được gieo duyên, có cái niềm tin phát sinh niềm tin được gieo duyên ấy. Cho nên ngài nguyện cho cái xá lợi này rã ra đến 5000 năm đó, tất cả xá lợi mà quy tụ về. Nên hiện nay ở cõi Phật Thiên có một cái ngôi xá lợi của Đức Thế Tôn. Xá lợi là lớn, rất lớn. Đó là xá lợi gì? Ở cõi đạo lợi là có cái ngôi xá lợi là cái nhỏ. Đó, cõi Phật Thiên có một cái ngôi xá lợi rất lớn nữa. Siêu vai bên thả siêu vai tay trái là kẻ sẽ lợi nè, siêu vai bên thả cũng là tam niên đền thờ cao giỏi cực kỳ ấy. Con để bái thiên niên thánh này đúng không, con đã có không? À, không có nhớ đâu. Không có, tại vì cái Phật có thứ á, luôn luôn cái Phật có thứ không có đâu. Cái Phật đã nói là các sa bá, Phật các sa bá đóng là thành khối, khối lớn luôn, lập tháp ra thờ. Còn này cái rã ra, nhưng mà nhưng bây giờ cái thời buổi này ngàn hao lẫn lộn, còn thiệt còn giả lum tà la, người kêu rất nguy hiểm. Nhưng mà một cái tai hại nhất mà vì lợi trước mắt là bỏ quên cái phần thiệt hại đó ở sau lưng đó, nó cực kỳ nguy hiểm. Là cái người mà giả xá lợi đó, giả mạo xá lợi đó nha, thì cái, coi như xong rồi đó, là cái từ đó sẽ về sau á, trong kiếp này sao, sau kiếp này sẽ không bao giờ gặp được cái phần. Phải cái ông lớn nhất mà giờ còn dám giả mạo được thì thôi rồi, không còn gì để nói nữa. Hiểu không? Bây giờ cái gì hai đội này, cái chùa có cái lợi này, cái lợi kia, cái nó rất là nguy hiểm. Hãy có mà nói có, không có thôi, chứ đừng có mạo vậy. Hiểu cái này không? Về sau là không có. Cái ví dụ mà người ta từ chối Đức Thế Tôn, cái xá lợi của Đức Thế Tôn dám giả mạo là xuyên tạc Đức Thế Tôn luôn. Kêu qua nói là cái chị bé, cái người mà từ chối Đức Thế Tôn không á, chứng quả dự lưu rồi nha, chứng quả dự lưu rồi, mà từ đó về sau không được gặp được Đức Thế Tôn lần thứ hai. Đó là sự kiện của Đề Bà Đạt Đa mà chia hẻ thân á, thì lúc đó có 250 vị thiền tu. 250 vị thiền tu nghe lời đường Phật của Đề Bà Đạt Đa, từ bỏ tăng đoàn ra đi. Đức Thế Tôn thấy tội nghiệp, đây là thua luôn á, cho nên mới dạy ngày sáu có thằng Kiều Liên đi tới Thế Độ. Thì đi tới ngày sáu là Phật á, ngày thuyết pháp, ngày một Kiều Liên á là có cái minh họa mà mình không á, dứt cái thời pháp là 250 vị này chứng quả gì luôn. Rồi ngày một Kiều Liên đưa tất cả về, lúc đầu mà hai ngày tới á, từ đạo ra mừng lắm, tưởng là hai vị đó quy phục mình. Mà trong khi cô ca đi cá nói là đừng có tên hai mày, hai ông mẹ là ác dục lắm, ghê lắm. Nhưng mà đề bà ra đó không sao,
lúc mà giữa khuya khuyết phát lên mệt quá thầm nghỉ, không nhờ ngày sáng thoát khuyết, cái cơ hội đang tới rồi, ngày sáng thoát khuyết phát xong đó nhà kiều liên minh họa bằng thần thông, trong 250 vị này cũng quả điều đô xong, thì tức cái cơ ngày sáng thoát nhà kiều liên đưa 250 vị này về cũng để cho chúng tôi được xin sám hối do cái tội đi theo, do cái tội thi đi theo tà kiến làm cái phạm ứng định đại tội, tức là chia rẽ tăng điều đó rồi nha. Nhưng mà cái người ta nói rằng á, nhưng mà kể từ đó trở đi 250 vị này không có cơ hội gặp lại chúng tôi lần thứ hai, không còn cơ hội gặp lại chúng tôi lần thứ hai, không nặng đến tội vậy đó. Nhưng mà giờ đó người ta giả cái lợi nhưng mà người ta không thấy là cái phía sau của cái sao đó có chăng có kiếm tiền chăng nữa, 5-3 triệu, 5-10 triệu gì thôi, nhưng phía sau thì sao nó không gặp được giáo pháp nữa đâu. Bởi vì nói về xá lợi này nó có hai, nói về xá lợi này có hai, chúng ta nghe nói về xá lợi có hai là xá lợi báo tâm là chỉ cho nguyên cách xương của vị thánh A La Hán, A La Hán cũng chưa được gọi xá lợi nha, chỉ cho nguyên cách xương của vị thánh A La Hán thứ hai là xá lợi pháp thân,
trong hai loại xá lợi này thì xá lợi số con pháp thân là quan trọng nhất, là chỉ cho giới định tuệ,
là chỉ cho sự thành tựu chứ, là chỉ cho sự thành tựu giới định tuệ. Thế thì đây như cái giới định tuệ được thành tựu á là quan trọng nhất, mà đánh lễ cái xá lợi á cái đánh lễ xá lợi á có phước rồi, nhưng cái phước có cái phước một báo thân, nếu chưa có tác ý đến cái pháp thân tức là cái thành tựu được giới định được tuệ thì nó chỉ có cái việc hàng hạt lại. Ở đây phải nói cái xá lợi có cái nguồn gốc đó, nó mới đáng tin tưởng. Như ví dụ ở Thượng Hải cái xá lợi của ngài Cư Trê là do cái ngài Nanda mang về. Ngài Nanda lúc đó là cái là phó chủ tịch của hội Phật giáo thế giới như danh dự như vậy, nên ngài mang xá lợi từ Tức Lan về để dân cho chùa Thượng Hải. Nghĩ cái đó là cái nguồn gốc, có nguồn gốc đáng tin tưởng. Còn những xá lợi vợ, xá lợi vợ gọi là cũng khó nói.
Tin
tốt nữa, cái vàng giả, cái vàng giả cho đó là vàng thiệt, còn tin cái đó thì tốt hay xấu hả? Cái viên sỏi, viên sỏi có màu sắc nó đẹp rồi, cái cho đó là viên ngọc, tin đó là viên ngọc tốt là xấu, phải tin gì đâu, phải tin gì là tốt đâu, biết chừng cái cần mua được không, không phải nói cái lý luận nó không có được. Bây giờ cái cục đá của nó động Phật, cái kim cương Phật được không?
Ta xây
thì có giá lợi, ta cũng được giá lợi luôn.
con ký vô. Còn không thì lừa má, không thì đường tử. Như thế vậy. Mà sư biết nha, có những cái ngôi chùa của con cứ nói là cái xá lợi, xá lợi, xá lợi, nhưng thật sự sư biết cái xá lợi không phải. Đó, nghe bây giờ chúng ta mới biết cái như vậy đi.
Rồi.
Thứ hàng, cái duy pháp của diệt đế là niết bàn.